Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cổ Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh.
Chương 36, ông già ảnh báo. Tiếng máy ồn ào và tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu lùi xe như con sóng thủy triều tràn đến, xua tan cơn buồn ngủ của Na Lan. Cô mở to mắt, nhìn kỹ, thấy một chiếc xe tải đang chạy lùi. Một nam giới đang giơ tay làm hiệu cho lái xe. Khi xe lùi đến cuối con dốc bê tông thì anh ta ra hiệu dừng lại, mở thành xe phía sau rồi thả chiếc rơ móc bốn bánh chuyên dùng xuống. Na Lam nhìn thấy chiếc cano cô bỏ của chạy lấy người đang vật vờ bên bờ nước. Lái xe cũng xuống xe cùng người kia cầm móc câu kéo chiếc cano lên dốc bê tông rồi lôi nó lên rơ móc. Sau đó họ dùng dây thừng buộc cố định cano vào rơ móc. Xong xuôi họ móc nó vào chốt ở đuôi xe tải. Khi thấy tất cả đã ổn, họ lên xe tải. Na Lam trộm cano phóng về bờ hồ phía Giang Kinh, cố ý phơi cano ở chỗ rất dễ thấy, rồi mai phục trong bóng tối để xem ai sẽ đến nhận cano. Lúc chạy cano, cô phát hiện ra chiếc máy bộ đàm nhưng không dám bật vì sợ lộ mình. Cô đoán rằng dù chủ cano là ai, chắc chắn đã nhận được cuộc gọi di động của ba gã thộn đang kẹt trên đảo và sẽ chú ý đứng bên bờ hồ để theo dõi. May sao hồ Chiêu Dương không hề nhỏ với chu vi hơn chục cây số, cho nên cô không lo khi mình lên bờ sẽ bị tóm luôn. Nhưng cũng không ngờ có người đến nhận cano nhanh như vậy. Cô giải thích duy nhất là hệ thống định vị vệ tinh trên cano đã phát tín hiệu cầu cứu chủ nhân. Chiếc xe tải nổ máy, Na Lan ra khỏi gốc cây đang ẩn nấp rồi chạy lên mấy bước. Lâm Khâm nhìn biển số xe gắn phía sau thấy rất rõ, Di An 4280. Đây là một đầu mối rất trực tiếp, khuya khoắt lại ở nơi vắng vẻ. Không rõ mình có thể bắt chiếc taxi để bám theo chiếc xe tải hay không. Nhưng đã có biển số xe này rồi, lát nữa sẽ tìm cách gọi điện báo với ba Chu Sinh. Cô chạy theo xe tải một quãng, nó rẽ lên đường nhựa bằng phẳng rồi bắt đầu tăng tốc. Bóng chiếc xe chạy xa dần, cô sốt ruột nhìn khắp xung quanh xem có thể gặp vận may hay không. Chắc là cô được bù đắp sau một đêm chạy trốn gian khổ nên một chiếc taxi màu trắng đổ ngay bên cạnh cô. Nó không e ngại gì người đẹp đang lem luốc bơ phờ này. Na Lan không nghĩ nhiều, mở cửa xe bước tới, nói với lái xe, anh giúp tôi đuổi theo chiếc xe tải đang kéo chiếc cano kia, nó sắp mất hút đến nơi rồi. Lái xe chỉ im lặng rồ máy phóng đi. Na Lan cảm thấy như bỗng rơi xuống sông băng. Có tiếng động từ hàng ghế phía sau, cô ngoảnh lại thì hai bóng đen. Dại quá, sao mình lại tin vào vận may. Các người là ai? Đưa tôi đi đâu? Na Lan cố trấn tĩnh. Ít ra bọn họ cũng chưa tấn công cô ngay, nếu không chẳng phải chờ lâu làm gì. Một gã đáp, cô Na Lan đừng căng thẳng, người ta đem cano đến mời, cô không bận tâm. Chúng tôi chỉ đi chiếc xe cà tàng này tới thì cô lên luôn, khiến chúng tôi hơi khó làm việc, sư phụ sẽ rất không vui. Và nếu muốn hại cô thì chúng tôi đâu cần trao đổi với cô làm gì cho mệt. Chúng tôi không trói, không bịt mắt cô thì cần gì cô phải lo lắng. Xem ra những người này không cùng bọn với những kẻ chạy cano đuổi bắt cô và bọn lái xe tải kia. Lạ thật, mình tài cán gì mà lại được trọng thị thế này? Sư phụ là ai? Na Lan thấy chóng mặt ở tai. Họ vừa nói đã rất rõ ràng, mình hỏi thêm nữa cũng vô ích, cứ ngậm miệng cho xong. Nhưng cô không dễ chấp nhận lùi bước. Các anh không muốn biết kẻ đi cano đuổi tôi là ai à? Chúng tôi đâu cần biết những ân oán cá nhân của cô. Người ngồi phía sau cười nhạt. Tôi hiểu ý cô. Thực ra chúng tôi cũng rất tò mò về những kẻ truy bắt cô, đâm xe vào hai người. chúng tôi đang điều tra nhưng không chắc sẽ có kết quả. Ví dụ chiếc xe tải kia 90% khả năng là đeo biển số giả, chiếc cano thì ngay biển số cũng không có. Chiếc xe tải kia sẽ chạy đi đâu? Chúng tôi nếu chán sống rồi thì mới đuổi theo nó. Tại sao? Vì nếu bọn họ đủ trình độ chuyên nghiệp thì sẽ không chỉ đưa một xe tải đến, chắc chắn họ phải có lực lượng hộ vệ. Anh ta gõ gõ vào cửa kính xe. Nalan nhìn qua cửa kính, trong màn đêm vẫn thấy vài chiếc xe chạy ngược chạy xuôi. Bất cứ chiếc xe nào ngoài kia cũng có thể là xe hộ vệ cho xe tải. Rất kính nể các anh, bọn họ mất cả đêm mà không mời được tôi, nhưng các anh lại vô được quá dễ dàng. Mỗi người đều có một cách nghĩ khác nhau. Nếu cô hiểu sư phụ chúng tôi hơn nữa, sẽ thấy sư phụ không bao giờ hấp tấp, luôn hành động rất chín chắn. Chính sư phụ cho chúng tôi biết, với tính cách của cô sẽ không nhanh chân bỏ chạy, mà cô sẽ tìm cách điều tra rõ về hung thủ. Cô sẽ chờ chủ cano xuất hiện, cho nên bọn tôi mới có thu hoạch này. Người ấy không giấu vẻ đắc ý. Nalan băn khoăn, vì chưa biết ở giang kinh này mình lại có một tri âm kỳ cựu bí hiểm. Trời tối đen nên Nalan không thể nhận ra xe chạy qua những chỗ nào. Cô cảm thấy xa lạ. Thế mới biết giang kinh rộng thật. Mình đã sống ở đây 4 năm mà mới chỉ đi lại trong khu vực nhỏ. Nhưng cảm thấy hình như xe chạy không quá xa Hồ Chiêu Dương. Khi xe chạy chậm dần, cô nhìn qua cửa kính. Đúng là thế. Xe chạy đến một cổng sắt. Bên cổng có 4 gác bảo vệ không đèn. Nhưng nhìn thấy một bóng đen đang đứng đó vẫy tay với anh lái xe. Cửa sắt từ từ mở ra, xe tiếp tục chạy vào. Bên trái là một mặt nước rộng vô tận, chắc là Hồ Chiêu Dương. Xe đứng trước một biệt thự. Dù trời tối, Nalan vẫn nhận ra nó không như những biệt thự mô phỏng kiểu châu Âu mới xây những năm gần đây, mà là ngôi biệt thự có khá lâu đời, nà ná biệt thự ở vùng tô giới cũ mà người ta thường thấy. Cô ngắm nhìn một lát, người ngồi hàng ghế sau đã xuống xe, nói: "Nhà đẹp đấy chứ. Do thập kỷ 30, đây là nơi nghỉ ngơi của một quan chức ngoại giao Anh. Sư phụ chúng tôi nhờ ông Tư không trúc môi giới đã mua lại được của chủ nhân người Hồng Kông." Nalan xuống xe, dưới đất đã đặt sẵn một đôi dép lê, giúp cô bớt đi phần nào cái vẻ quan giả của một cô gái trong bộ lạc nguyên thủy. Tường ngoài nhà, từng chiếc đèn bất giác bị rỉ sét lên nhen, ánh sáng lờ mờ. Lúc này Nalan mới nhìn rõ người vẫn nói chuyện với cô. Tuổi ngoài 40, mái tóc phẳng vuốt ra mé sau, trán hói đến đỉnh đầu. Trang phục thoáng rộng, cử chỉ lịch sự, nói năng chỉnh chu, khiến Nalan liên tưởng đến Phan Uyên. Chờ khi gặp vị sư phụ thì cô mới hiểu rõ tại sao mình có cảm giác này. Dường như ông ta đã chờ đợi Nalan rất lâu. Lúc cô vào gặp, ông đang ngồi ở phòng khách uống trà, đọc một cuốn sách khâu chỉ bằng chỉ. Chắc ông rất sợ lạnh, vì đang giữa mùa hè mà chiếc quạt trần bên trên chỉ quay lờ đờ. Lại mặc bộ áo ngủ tơ tằm tương đối dày. Tiếc rằng bộ áo dài sang trọng ấy cũng không che nổi thân hình gầy guộc và nét già nua khô héo. Khỏi phải nghi ngờ, thân hình thật của ông già hơn hình ảnh trên báo chí, trên tivi không chỉ là chục tuổi. Nalan, ngồi đi, uống trà nha. Ông gỡ cặp kính viễn xuống, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt ông dịch chuyển theo cô, bước đến chiếc ghế gỗ chạm trổ công phu rồi ngồi xuống. Ông khẽ thở dài. Con bé hồi nhỏ, nhớ học cấp 2 thì phải. Có lần sắp đi thi bơi, nó tự ý ra hiệu cắt ngắn mái tóc đi. Trông rất giống... Vậy sao nó lại để tóc dài? Cho nên đến khi sắp tốt nghiệp đại học, nó lại mê bơi lội, rồi lại cắt tóc ngắn. Giống thật, đúng là rất giống. Chắc gì muốn giấu đi nỗi bi thương chợt dâng lên, ông ngấp một ngụm trà, bàn tay cầm chén trà run run. Ông Quản Cảnh Quy không có vẻ là một nhân vật số 1 của lĩnh Nam quy danh lẫy lừng. Thưa Quản lão tiên sinh, cháu hiểu tâm trạng của bác. Tôi biết cô cũng từng gặp nỗi bất hạnh. Ông lại nhấp ngụm trà nữa. Hình như Nalan đến khiến ông bỗng thấy khát nước hơn.
Nhưng ta nên chỉnh lại cái câu cũ rích trong Anna Karenina.
Mỗi người đều có một nỗi bất hạnh khác nhau. Cảm nhận của chúng ta khi mất người thân sẽ khác nhau một trời một vực.
Nalan không thể không công nhận rằng lời ông Cảnh Huy không có ý khái quát cho tất cả. Chẳng khác gì hiệu ứng domino. Ông mất cô con gái, rồi lại mất tiếp người vợ. Ông đã mất cả gia đình.
Cháu xin nói là việc Tuệ mất tích chưa có kết luận rõ ràng, và vẫn có rất nhiều người chưa từ bỏ hy vọng tìm cô ấy.
Ông Cảnh Huy không tỏ ý gì, chỉ cười nhạt.
Nhưng tôi nghe nói có người đã xóa nó khỏi ký ức, rồi mãi mê với cả đàn gái đẹp.
Dù nhắc đến Tần Hoài đầy tai tiếng ê chề, ông vẫn trấn tĩnh như thường, thật hiếm có. Ông luôn cho người khác có ấn tượng, ông cũng không bao giờ nổi giận cả. Danh hiệu nhân vật số 1 của Lĩnh Nam đâu phải đơn giản mà có được.
Nalan hiểu ngụ ý sâu xa của ông, thế mà cô lại gian díu với gã dông ân bội nghĩa ấy. Cô bèn hỏi thẳng,
bác đã quan tâm cháu, bác cử người đi tìm cháu ngay trong đêm. Chắc bác cũng biết cháu thực ra chỉ muốn điều tra rõ sự thật về vụ Diệt Tuệ mất tích.
Vì thế mà cô chạy đến tận quê tôi ư?
Thì ra là ông ta đã biết cả. Nalan sững sờ. Nếu lại biết chuyện Phàn Uyên đào ngôi mộ của quản Diệt Tuệ, liệu ông có thể bình thản như thế này không?
Nhưng cũng có một nguyên nhân nữa là vì Ninh Vũ Hân,
cô gái vẫn chập chiều với Tần Hoài.
Cô ấy chết rất ly kỳ khó hiểu.
Ông Cảnh Quỳ đặt chén trà xuống, cười hơi nhướng về phía trước.
Cô không nhận ra các chuyện Diệt Tuệ mất tích, Ninh Vũ Hân bỏ mạng, những ai gần với Tần Hoài đều gặp không may. Cả chị gái em gái của anh ta nữa, lẽ nào đều là ngẫu nhiên?
Lúc đầu cháu chủ động tiếp cận Tần Hoài chính là vì những nguyên nhân này.
Tôi nghĩ cô còn chưa nói tiếp về sau thì sao?
Về sau cháu tin rằng anh ấy vô tội. Nỗi nhớ thương Diệt Tuệ của anh ấy thật khó bề hình dung nổi.
Đủ rồi đấy!
Ông Cảnh Huy bỗng đứng lên, phong độ của nhân vật tầm cỡ chợt tan biến. Ông cũng biết nổi giận khi nghe những câu biện hộ cho Tần Hoài.
Dù cô cực thông minh thì cô vẫn là đồ trẻ con. Cô không hiểu rằng người đời đang dành quá nửa thời gian để diễn kịch. Trò chuyện hỏi thăm quan tâm từ thiện, đủ trò. Tôi nhìn thấy nhiều rồi, đều là diễn kịch cả.
Ông Cảnh Huy đùng đùng nổi giận khiến Nalan phát quản. Nhưng cô vẫn nói, ý bác là không thể tin tình cảm chân thành.
Ông Cảnh Huy nhìn vào lưng ghế, ánh mắt bỗng đầy vẻ ưu tư, thương xót.
Tôi không muốn một cô gái nào lại theo chân Diệt Tuệ nữa.
Nhưng cháu vẫn không hiểu, Diệt Tuệ chỉ là mất tích.
Cô vẫn còn ngây thơ lắm. Tôi chưa bao giờ đọc các số liệu thống kê, nhưng cũng hiểu. Một người vốn đang bình thường, mất tích 3 năm, có nghĩa là gì?
Nhưng không có nghĩa là mọi người nên hoàn toàn bỏ cuộc. Cháu nghĩ rằng bác chuyển về Giang Kinh ở cũng vì đang tìm kiếm cô ấy, phải không ạ?
Ông Cảnh Huy lại ngồi xuống, đâng chén trà lên.
Có rất nhiều thứ chúng ta ngỡ rằng đã hiểu hết rồi, hoặc đã suy luận ra rồi. Nhưng khi tiếp cận sự thật thì lại không phải vậy. Cho nên, sự thật cũng là thứ vô thường. Diện mạo luôn luôn thay đổi.
Nalan cảm thấy cơ bản đã hiểu ra. Ý bác là chỉ một mình cháu thì rất khó tìm hiểu sự thật, vì có rất nhiều sự biến đổi trong đó.
Ông Cảnh Huy mỉm cười, nét cười rất khó nắm bắt.
Cô chỉ cần đối xử thật tốt với chính mình, cô sẽ có tiền đồ rộng mở. Thiệt đó.
Nalan như bừng tỉnh. Thì ra đêm nay bác có ý định gọi cháu đến nhằm nói với cháu rằng hãy gạt bỏ mọi ý định điều tra chuyện Diệt Tuệ mất tích, cái chết của Vũ Hân, cứ để bác và cộng sự giải quyết.
Cô tổng kết còn rõ ràng mạch lạc hơn cả tôi nói.
Nhưng
tôi biết cô sẽ không từ bỏ.
ông lại thở dài.
Tuy nhiên, tôi phải có trách nhiệm của người bề trên. Cần nói gì tôi vẫn phải nói. Cô không đủ sức điều tra ra nguyên nhân của chuyện bất hạnh đã đành. Nhưng dù điều tra ra được thì cũng là sự tự đào mộ chôn mình mà thôi. Rất nhiều chuyện ẩn chứa bên trong, nếu nói đáng sợ thì không có gì là quá lời cả.
Na Lan trùng mình khi nghe ông nói hai chữ đào mộ. Ông có ngụ ý ám chỉ gì chăng?
Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Có lẽ cháu cần ít thời gian để cân nhắc.
Cô cần thời gian để ngẫm nghĩ những lời của ông Cảnh Huy.
Còn việc này nữa, cô khỏi cần tốn thời giờ để nghĩ.
Tôi hy vọng cô hãy giả từ từ hoài, tránh càng xa càng tốt.